Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ánh sứ ha, của một cái tỉnh đó, thì mới mời một cái anh chàng thợ mai giỏi nhất đi tới đó để mai. Thì cái anh chàng đo nhanh lắm, lành nghề mà. Đo xong cả mới nói là bẩm quan lớn, cho phép con được hỏi một câu. Đó là quan lớn đã nhậm chức làm quan bao lâu rồi? Ông quan đã bực mình, nó mày nhiều chuyện quá. Nhiệm vụ của mày là mai đồ, mày đo xong thì mày mai mày biến giùm tao. Chứ mày hỏi chi làm quan lớn hay làm quan nhỏ, làm nhiều hay làm ít, làm lâu hay làm mau. Thì cái vị này nó dạ không, câu hỏi của con nó ảnh hưởng tới cái công việc may đồ của quan. Nó làm gì ảnh hưởng? Tao không có thời gian làm, nên đôi coi với mày còn bao nhiêu việc của trăm dân. Thì cái người thợ mai này mới nói dạ không thưa quan à, con thưa là có chuyện. Ông mới hỏi mày mai đồ dân lý về cái chuyện làm quan của tao lâu hay mau, phải không? Tao làm lâu mau kẻ tao mắc mới gì tới mày mà nhiều chuyện. Thì vị quan này mới nói thôi mày nói đi, dành cho mày một phút đó. Cái anh chàng trả mai anh mới dạ nếu quan không có bắt tội đó, thì con xin phép được thưa là nếu như quan mới nhậm chức đó, mới làm việc thì con may cái áo đó, cái dài trước cái dài cái dài sau. Còn nếu mà quan làm lâu thâm niên con may dạt sao dài dọc trước, mà quan mà làm sàn sàn hoài cái chức đó không lên không xuống mà vừa làm thời gian cũng vừa thì con may hai dạt bằng nhau. Ông quan nó suy nghĩ không ra, ông nói tại sao làm quan thâm niên hay là mới làm mà dính gì tới cái dạt áo trước thì dài. Ông hỏi mày giải thích tao nghe coi tại sao lại có cái kiểu kỳ cục vậy, mà nói cho ra chuyện nha, mà nói không ra chuyện là mày tới số với tao. Thì cái anh thợ mai nào nó không giải thích, anh nói không, quan phải hứa là không bắt tội con mới giải thích. Quan nào cũng hứa. Thì cái anh thợ mai anh ấy mới nhậm chức đó, thì thấy mình có năng lực cho nên được đề bạt là người có tài năng, cho nên đi ra đường cái ngực ưỡn lên, cái mặt giác lên trời, thì còn phải mang cái dạng trước nó dài, cái dạng sau nó bằng lại. Rồi còn những người làm thâm niên chứng tỏ những người đó chỉ khom lưng thôi, luồn cuối cho nên mới làm lâu, cho nên con phải may cái dạt sau để khi khom xuống cho nó bằng dạt trước, dạt sau nó dài hơn để cho nó bằng dạt trước, là cái người được quen luồn cuối rồi, ton hót nịnh bợ cấp trên mới giữ được cái chức này lâu dài, để khi không khom cuối đi thì cái dạt sau nó bằng dạt trước. Còn cái người mà tánh tình cương trực cho nên không có dễ thăng quan tướng chức, mà cũng đâu có dễ mà đi xuống, cho nên cứ sẵn sàng chỗ làm hoài, cho nên có mai hai dạt bằng nhau hết. Quý vị thấy cái câu chuyện tuy là nó mang tính cách dí dỏm nhưng nó phản ánh rất thực về cái bản ngã của con người, phải không? Cho nên bây giờ mình hỏi có ai trói buộc mình, do bản ngã mình hết, do cái tôi của mình hết. Rồi cái mình tưởng đó là mình là ngon lành, mình là tu số 1, cho nên vô chùa đó là xách cái áo tràng bận vô chắp tay lại Nam Mô Di Đà Phật, cái mình tưởng mình trở thành là đứng kế tòa sen Đức Phật rồi, không dám đâu. Nhiều Phật tử nghĩ vậy đó. Rồi cái nghĩ là mình gần ông thầy, mình thưa bạch chuyện này chuyện kia, cái làm giống như là mình á là cũng trụ trì luôn cái chùa đó. Thầy thấy có nhiều Phật tử vậy đó. Chùa thầy có mấy Phật tử tới đó, thầy mời tới thầy nói, được rồi cạo đầu đi, thầy phong cho cái chức sư bà, thầy làm trụ trì cái chùa này luôn, thầy đi vô núi thầy ở. Tại vì Phật tử mấy người kia đem đồ tới, thôi cái này thầy ăn không được, tự động nạn thầy, thôi cái này thầy ăn không được đem đi. Trời, một bà già mà bà đem cái bánh ít mà bà đi gói từ dưới quê bà đem lên, quý vị nghĩ coi nó trân trọng cỡ nào. Nó chai nó thiêu thầy cũng ăn nữa, không ăn nhiều thì mình ăn một chút cho bà vui, phải không? Nhưng mà ăn xong cũng hồi hộp. Cái tình của người ta, cái tâm của người ta, cái đó mới là cái đo lường được. Rồi một chặng đường xa nữa, đằng này làm quá là thầy thấy không có được. Ý như chủ trì cái chùa vậy đó, la âm sừng, đồ này đồ của thầy, mấy vị ăn đồ kia. Trong khi chùa thầy là bình đẳng từ sư ông xuống tới với Phật tử là không có phân biệt gì hết. Ngay cả thức ăn của những ngày lễ là giống nhau y chang, không có thay đổi gì, tự động vô cái này của thầy, cái kia của thầy. Nó ai cũng mà để tới cái này cái thầy, cái kia của thầy rồi, thầy biết thân thầy biết sẽ làm mấy đây. Phải không? Khổ không? Cho nên thương ông thầy, cuối cùng thầy bớt cổ ông thầy chết lúc nào không hay. Ông thầy cũng chết ngắt trong cái trường hợp đó. Thực ra những vị đó không có xấu, nhưng mà do một phút nào đó không có đủ tuệ giác để thấy được rằng bản ngã đang chi phối mình, thì đây là một trở ngại rất lớn trong cuộc sống. Rồi ai trói buộc mình mà mình đi kêu người ta mở ra? Không có ai trói buộc mình, nó tự mình trói buộc. Ngay cả khi làm ăn thất bại đó, chúng ta bị lún sâu vào cái con đường thợ nần này kia rồi á, mình á không có giải tỏa được, thực chất lúc đó mình cũng bị trói buộc. Mình phải biết ngay đó là nghiệp chướng, không trả nhiều thì trả ít, không trả ngày nay thì trả ngày mai, từ từ mình sẽ giải quyết được, mình phải đối diện với nó. Bây giờ mình cứ đổ thừa, đổ thừa không đâu có được. Giống như cái bác kia, bác nói con khổ lắm thầy, thằng con trai của con tối ngày ăn không nó gây nợ, rồi cứ nợ tới đồ hoài, con thấy con mệt quá, con đâu có làm cái gì đâu. Thầy nói sao không làm? Bà hỏi con làm gì? Thầy nói làm mẹ nó. Phải không? Mà làm mẹ nó tức là mình có cái sợi dây nghiệp, nghiệp cộng giữa mẹ với con. Tại sao mình không sanh ra một đứa con trai ngoan hiền, có tư cách lại sanh ra một đứa con hư hỏng? Cái đó là nghiệp nó giải thích cho mình nghe rất là trí tình. Cho nên quý vị đừng có trách, rồi đừng có đặt cho cái trách nhiệm đó của người khác hay của ai. Mà nó đã đến với mình thì nó là của mình, một ít một nhiều nó có. Giả tỷ như thầy trò mình ngồi trong đây, bắt buộc chúng ta phải chịu nóng, bắt buộc chúng ta phải chịu tê chân, bắt buộc chúng ta phải chịu ngồi thỉnh thoảng nghe canh chua. Cái này gọi là thoang thoảng chiều trôi. Cái đó gọi là cộng nghiệp, vì mình không còn cái con đường nào để lựa chọn hết, phải không? Mình không lựa chọn được Phật giáo gọi cái đó là cộng nghiệp. Thì bây giờ đó mình xét trong cái hạn hẹp của một gia đình đi, thì giữa cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái với nhau đều có một cái sợi dây sâu kết lại với nhau. Sợi dây đó gọi là cộng nghiệp, tức là cái nghiệp chung. Cái nghiệp chung nó gom lại, thỉnh thoảng có một cái nghiệp riêng nó tách ra, nó không bị cộng nghiệp. Thí dụ như mình đi xe tới cái đoạn đường đó, mình xuống, mình kêu xe dừng lại, mình xuống, mình ghé, mình thăm bạn bè, tự nhiên mình nghe cái xe đi thêm mấy cây số nó bị tai nạn chết hết, nguyên những người trong đó gặp nạn là cộng nghiệp. Còn một mình xuống xe mình không cộng nghiệp, cái đó gọi là biệt nghiệp. Có nghĩa là mình cùng với những người đó đời trước đó cùng với nhau tổ chức một phi vụ gì đó để đưa tới một hậu quả thảm khốc cho ai, hoặc là cho một cái cuộc sống nào của bất kỳ ai. Bây giờ gặp lại, hội tụ lại, cái nghiệp đó nó kết thành, nó hiện hành ra. Mà mình lúc đó giống như là mình không có hợp tác mà mình can ngăn, thôi đừng có làm chuyện đó, mình không chống đối, tại số đông mà mình chống không lại, mình can ngăn hoặc giả là mình tách ly ra, cho nên cuối cùng mình thoát được cái cảnh đó. Trong cộng nghiệp nó có biệt nghiệp, tức là trong cái nghiệp chung nó có một cái nghiệp riêng. Cũng như trong một gia đình vậy đó, nhiều người lỗ mãn nhưng mà cũng có một người đàng hoàng. Thì mình biết ngay nghiệp mỗi người một khác, nó chi phối mình trong cái cuộc sống này. Sự tu tập của mình đã đối diện với nghiệp thì chúng ta phải đối diện hàng ngày, chứ đừng có hẹn ngày. Quý vị thì hẹn, phải không? Hẹn tới ngày rằm, ngày 30 gì đó mới lo tu, còn lại mấy ngày kia xả láng. Tu như vậy là mình vô tình mở ra một cánh cửa cho nghiệp chướng tiếp tục vận hành, chứ không phải là một khe hở nhỏ đâu, mà là một cánh cửa lớn để nghiệp chướng tiếp tục nó vận hành. Như thế thì làm sao chúng ta hết khổ đau trong cuộc sống này? Mà khổ từ đâu? Từ cuộc sống gia đình của mình thôi, ngay trong gia đình mình, chứ đừng có nói gì chi ai khác hết. Chúng ta đã là chúng sanh hữu tình, tức là chúng ta có tình thức, có tình chất, đằng nào chúng ta cũng kẹt hết. Người thân mình bỏ được không? Ruột thịt mình bỏ được không? Bỏ đâu có được. Nó giống như cái chị đó, Chị viết thư tới chùa, chị xin gửi hai đứa con. 7 đứa con mà năm nay là chị mới có 35 tuổi và 7 đứa con. Trời ơi, giống như cái máy vậy. Chị viết thư mà viết thư tay, từ Bình Thuận gửi thư vô cho thầy. Phải nói thầy đọc cái thư đó cỡ 2 tiếng đồng hồ thầy mới đọc hết được đó. Chị viết khó đọc lắm, cảm tình rất là khổ, tức là có chồng. Rồi á, ở bên chồng, cha mẹ chồng cũng cho miếng đất cất cái nhà. Thì cái lá thư đó chị nói là cha mẹ chồng cũng thấy cái cảnh nghèo, anh này thì cần cù làm ăn, rảy nương hôm sớm. Thì chị ở nhà chỉ chăm sóc con, thêm ruộng giường cơm nước. Thế là lần lượt từ 22 tuổi lấy chồng cho tới 35 tuổi là 13 năm đẻ 7 đứa con. Rồi bỗng dưng một ngày kia, có biết bao nhiêu người cầm dao cầm búa tới tìm chồng tính sổ. Người nào cũng trai cũng cầm giấy nợ hết. Chị này chỉ biết ôm những đứa con còn khóc, còn đỏ hỏn để mà mẹ con khóc, không biết làm sao. Cuối cùng là phải bán cái nhà đó, chứ bán hết ruộng đất đó, trả chưa hết nợ. Rồi về nhà cha mẹ ruột của mình ở, thì cha mẹ ruột cũng nghèo. Rồi ở đó, giờ cưu mang trên hai vợ chồng không nghề, không ngỏng. Thêm 7 đứa con, học bữa đực bữa cái, tèm lem túi lụa. Bắt đầu đi buôn, đi bươn trải, đưa lớn đi bán vé số. Đứa vừa vừa thì giữ đứa nhỏ, còn chỉ thì lo heo cuối cơm nước. Ông chồng thì đi làm giúp cho việc cho nhà này, bữa nhà kia, bữa công việc không ổn định. Than thân trách phận. Đã vậy rồi tự nhiên mà đặt đi uống cà phê, cà pháo, đèn sáng, đèn tối gì. Đi mất tiêu. Đi một năm trời, không tâm, không tin, không tích gì hết. Ngày trở lại, nó còn đau khổ hơn, nó bồng thêm đứa nhỏ đem về. Mới đẻ 1 tháng đem về bắt bà này nuôi. Còn tôi đó, chị này chỉ như cái thư mà thầy thấy đúng là cuộc đời này sao nó ngang trái dữ vậy. Chị này chị không đồng ý, chị nói không, tôi đã mệt lắm rồi, tôi không có lo nổi nữa. Con của ai thì đem về chỗ đó cho người đó nuôi, không phải con tôi không lo nổi. Tại em biết anh này anh về anh nói làm sao, có bà mẹ chồng đi qua chửi, đi tới chửi, nói là cô này ích kỷ. Thì mày nuôi 7 đứa được, còn đứa nữa sao mày nuôi không được. Làm tình làm tội đủ thứ hết. Xong rồi chị này chị mới nghĩ là thôi thì chồng mình đi thì trong nhà cũng buồn, rồi không có đàn ông, rồi mấy đứa con thì thôi chồng về thì cũng mừng, mặc dù có mang thêm cục này. Chị nghĩ thôi khổ là khổ luôn, khổ nhiều là thêm chút nó cũng sao, nhận đứa con nuôi cho ông chồng ở nhà ở như vậy. Thì từ lúc ông chồng đem cái đứa nhỏ này về đó thì ổng lại sửa đổi tánh tình, ổng chăm chỉ làm ăn, nhưng mà làm gì được cũng chỉ làm mướn. Thì ăn bữa sáng thì phải lo gạo buổi chiều, ăn bữa nay thì lo cơm ngày mai. Cuộc sống nó khổ như vậy, cuối cùng anh này phải sắm chiếc xe ôm chạy, chạy xe ôm bị tai nạn. Bị tai nạn thì chưa kịp chôn người chồng nữa thì bà mẹ chồng đi tới chửi là mày là đồ đàn bà hư thúi, mày giết chồng mày, mày ngoại tình, cho nên mày mới mua xe cho nó chạy xe ôm để mày xô nó ra đường cho người ta đụng nó chết. Chỉ những cái thư mà thầy đọc thầy thấy cuộc đời này sao nó đau khổ gì mà đau khổ nhiều như vậy. Chỉ nói bây giờ thật sự con không có khả năng con nuôi nổi. Bây giờ cái đứa con lớn nhất của con đó thì nó chỉ mới có 14 tuổi, nó cũng nghỉ học rồi. 3 đứa lớn là thầy bán vé số rồi, còn 2 cái đứa vừa vừa đó thì phụ với con để giữ 2 đứa nhỏ không học hành gì hết. Con phải cầm cùi bây giờ làm sao để mà lo đây. 3 đứa nó bán vé số một ngày đó, nó chỉ lời được có 120 ngàn, làm sao gánh nổi một cái nhà này. Ba má con cũng già cũng bệnh hoạn, rồi mấy đứa nhỏ nó cũng bệnh liên tục. Bây giờ thầy thương con, thôi thầy cho con gửi hai cái đứa nhỏ vô chùa, thì hai đứa con trai, đứa 2 tuổi với đứa 3 tuổi. Trời ơi, thầy nói cuộc đời thầy gắn liền với cái bệnh tả với bệnh sữa. Tự nhiên biến cái chùa thầy thành cái nhà trẻ. Thì cái lá thư ấy cũng tội lắm, nói là con đi tới cái nhà đó con mua thuốc, con mua thuốc về cho con của con nó uống, nó bị lên ban. Thì con tới đó con thấy cái nhà đó chiếu cái đĩa về đâu khi bảo dân, con đứng con 1 tiếng đồng hồ mà mưa tầm tã, con đội cái nón lá mà đứng ngoài hiên ướt mình, tại vì người con nó dơ nó hôi, con không dám vô trong. Con đứng ở ngoài con qua ngày sau con tới con hỏi ông thầy đó là thầy nào, ở đâu, con mới tìm ra được cái địa chỉ của thầy, con viết thư. Bây giờ thầy thương con để cho con gửi 2 đứa con, chứ bây giờ con cũng không biết con về đâu khi bận đâu. Thuộc bài dễ sợ. Bây giờ thầy hỏi quý vị, gặp trường hợp đó mình giải quyết như thế nào, làm sao đây? Nhưng mảnh đời bất hạnh, đau khổ quá. Một người phụ nữ 35 tuổi nặng 40 kg, 8 đứa con, cha mẹ làm sao gánh nổi? Xã hội bây giờ nó giống như hồi xưa mà không có một miếng đất cắm dùi, làm gì? Đọc lá thư đó mà thầy trăn trở hoài, không biết phải giải quyết làm sao. Mới thấy được rằng nghiệp chướng nó chi phối mình liên tục, chứ không có trường, nó không có hẹn. Tới khi khổ rồi đó, mình bắt đầu mới hoang mang, mới lo lắng, mới tìm cách để cứu vớt, để gỡ ra, thì không có thể nào giải quyết được. Thì rõ ràng chúng ta thấy 8 mẹ con này bị cộng nghiệp thôi. Ngay cả cái đứa con riêng của chồng đi 1 năm mà đem về đó cũng cộng nghiệp chung, nó bị cộng chung vô, cho nên nó sanh ra trong một cái gia đình đó để rồi không có lấy một ngày vui vẻ. 8 đứa con, 4 đứa dép, 4 đứa dép thay nhau mang, khổ như vậy, nghèo như vậy đó. Còn mình ấy, bây giờ ăn còn chê, nhiều khi là thấy nó ngang trái gì đâu. Cho nên mấy bà vợ mà trách mấy ông chồng ấy, là tốt nghiệp đại học chê ra, là thấy thầy đồng ý với mấy bà vợ đó. Tại vì bên cạnh mình còn nhiều, quá là nhiều những mảnh đời bất hạnh mà mình không nhận ra được mình là người đang có phước. Đây là một kẻ ở nữa để cho sự tu tập của mình nó không liên tục, làm cho cản trở cái đường tu của mình. Cho nên là mình cứ ngông cuồng và phí phạm cái phước báo của mình đang có, rồi mình tự hào là mình có phước còn ghê nữa. Nhiều người đó nói trời ơi con có phước lắm, con mới được gặp thầy, con có phước lắm, con mới được tu tập, mà không có tu gì. Thật sự là thấy không có tu một chút gì hết trơn á, trời ơi. Giỏi lắm là một tí thôi, còn nỗ lực tu tập thật sự không có. Ông thầy á, ông nghe lời mình á, ông đáp ứng yêu cầu của mình á thì ok, còn ổng mà không nghe đó lập tức đi bỏ sĩ. Vì sao? Vì mấy Phật tử đi tới thầy mét cái chuyện của mấy ông thầy kia, thầy nói rồi, thầy cũng chung số phận thôi, chỉ có điều tháng 5 đi trước, tháng 10 thì sao. Thầy nghe mà thầy thấy cuộc đời này nó có nhiều chuyện mình cần phải đối diện, cho nên mình phải có cái tư cách chững chạc hơn để dùng ánh sáng tuệ giác mà đối diện với cuộc đời này. Thì như vậy chúng ta mới có thể giải đáp được cái câu hỏi ai trói buộc, do mình hết, tự mình rước lấy vào thân của mình, vào tâm của mình, cuộc sống của mình, cho nó phiền não, để mình cố gắng mình vươn lên thôi, chứ còn không thì nó khổ chứ. Quý vị nghe câu chuyện thiền sư Đậu Hũ chưa? Sáng thầy có kể cho với Trà Vinh nghe đó chưa? Tức là có một ông thầy này ở trong chùa, nhưng mà ngày nào cũng bị cái ông thầy đồ ở trong xóm đi tới để quấy rầy hết. Tại vì ông thầy đồ này là đỗ tiến sĩ mà không ra làm quan, tức là ngày xưa mà thi ở triều đình đó, người đứng đầu là gọi là gì, trạng nguyên, đúng rồi, thứ nhì là bản nhãn, thứ ba thám qua, còn một số người còn lại đó gọi là tiến sĩ cập đề rồi đó. thì tất cả những gì đó được gọi là nhân tài của quốc gia, được bổ làm quan, ít nhất cũng là quan tri huyện. Thì ông tiến sĩ này, ổng không có tiến sĩ hồi xưa rồi nha, chứ không phải tiến sĩ bây giờ đó, không phải đâu. Hồi xưa là đội tiến sĩ là giỏi lắm á, ổng thanh liêm lắm, ổng không ham danh lợi, cho nên từ khước hết tất cả những quyền tước của vua bang và làng, mở trường dạy học, và ổng nghiên cứu Phật pháp. Ổng nghiên cứu Phật pháp sâu lắm, cho nên ngày nào ổng cũng vô chùa hạt hẹ ông thầy để hỏi đạo, mà ông thầy trả lời không được. Cho nên á, mỗi lần mà nghe tiếng guốc của ông thầy đồ đi tới cổng chùa là ông thầy phải lật đật leo lên thiền sàn ngồi thiền, giả bộ để cho ổng khỏi quấy rầy mình. Thì một bữa nọ ông thầy cũng đang làm công chuyện, tự nhiên nghe tiếng guốc lật cờ, ông mới lật đật, ông mới xăng táo làm việc mà bỏ cái áo xuống, kéo ông quần xuống chạy lên thiền sàn, kéo chân lên ngồi thiền. Thì mới vừa kéo lên được cái chân thì cái ông kia đi vô tới nơi, phát hiện ra ông này đang tránh né mình. Thì cái ông thiền sư, ông thầy trụ trì này, ông bị bắt quả tang rồi, cái chân còn bỏ dưới thiền sàn chưa kéo lên ngồi xếp bằng mà. Ông mới nhìn ra, ông mới nói, ủa bữa nay mày đi đâu? Tức là không phải cái ông thầy đồ mà là cái anh chàng bán đậu hũ, bán rẻ đậu hũ cho chùa. Thì ông thầy ông vừa nói, ông vừa ôm cái ngực, ông nói mày làm tao hết hồn. Thì cái anh đậu hũ mới hỏi tại sao. Thì ông thầy trụ trì mới kể hết là ngày nào có ông thầy đồ cũng tới hạch hẹ kiếm chuyện hết, hỏi giáo lý cắt cớ ông trả lời không được, cho nên mỗi lần ông thầy đồ tới là ông phải làm bộ ngồi thiền để khỏi tiếp khách. Thì cái anh đạo hữu này mới nói thôi được rồi, bây giờ thầy cho con mượn bộ đồ của thầy đi, với cái nón con đội con chùm lại, con ngồi ở đây để bữa nay con giải quyết cái ông thầy đồ này cho. Thì cái ông thầy chủ trì này không đồng ý, mới cởi bộ đồ ra cho mượn, rồi lấy cái nón lên chụp lại để lấy tóc tai và ngồi liêm diêm trên thiền sàn. Thì ông thầy chủ trì mới hỏi giờ mày muốn giải quyết cách nào. Cái anh này nói con dùng biện pháp im lặng, ông nói mệt rồi ông về. Thì bây giờ ông đóng vai là ông thiền sư ngồi đây, ông thầy chủ trì ngồi bên kia. Thì tự nhiên tiếng guốc của ông thầy đồ tới, thì cái ông chủ trì ông mới chạy ra ông thầy chủ trì, ông mới với ta im lặng không được nói, bữa nay có một đại thiền sư trên núi Tà Lơn mới xuống. Thì ông thầy đồ, núi Tà Lơn là thầy thêm vô, tại cái núi đó trên Campuchia nó sát với biên giới Việt Nam. Thì ông thầy đồ nghe nó có một đại sư từ trên núi Hạ Sơn xuống thì coi như là duyên may ngàn năm một thỏ, mà ổng nhất định ổng xin cầu kiến gặp cho bằng được để phỏng đạo, tức là để hỏi đạo đó. Thì quý vị biết ông thầy điều chuyện cản ông cho, ông cản khi nào thì ông thầy đồ muốn gặp cho bằng được. Cuối cùng vô gặp thì thấy ông thầy thiền sư Tạ Lơn này cũng ngồi liêm diêm mắt hí hí. Rồi ông thầy trụ trì ngồi kế bên, tại vì nể đạo cao đức cả của ông thiền sư Tạ Lơn này mà. Thì cái ông thầy đồ mới ngồi đó, ngồi im hơi không thấy gì, ngồi im lặng mới tằng hắng cái. Thì ông thiền sư Tạ Lơn mới hí hí mắt ra, thế là ông thầy đồ giơ lên một ngón tay. Lúc bây giờ ông thiền sư Tạ Lơn từ từ đưa lên ba ngón tay. Thầy đồ mới gật đầu, hay quá, giờ đến 5 ngón tay. Thì ông thiền sư Tà Lơn mới ngã qua ngã lại chút xíu, giờ lên 10 ngón tay. Thì ông thầy đồ mới đưa tay vẽ một cái vòng tròn. Thì ông thiền sư Tà Lơn mới đưa tay phất phất ra. Ông thầy đồ mới quỳ xuống, ông lại ba lại, ông đi ra ông cười hả. Ông nói từ đó tới giờ ông mới gặp được đích thực một cao thủ thiền học tới khai thị cho ông, tâm phục khẩu phục. Ông hễ hả ông đi ra tới cổng chùa, ông đi ông vừa múa mai quay cuồng. Thì cái ông thầy chủ trì mới đi ra, ông hỏi tại sao tôi thấy bên giơ ngón bên giơ ba ngón này gì thì tôi không hiểu. Thì cái ông thầy đồ mới nói ông có biết gì hết, ông đứng dựa cái cột ông nghe tôi nói nè. Tôi giơ một ngón tay, tôi muốn hỏi nhất tâm là gì. Ông thiền sư Tà Lơn mới khai thị cho tôi đó là nhất tâm thông tam giới, cho nên ông đưa ba ngón tay, là một tâm này thông cả pháp giới, chúng sanh chỉ thu vào một tâm thôi, chí lý đây là giáo nghĩa đại thừa. Tôi mới giơ năm ngón tay lên, tôi hỏi vậy cái người phạm tội ngũ nghịch thì phải làm sao. Thì ông mới giơ 10 ngón tay lên, ông khai thị cho tôi phải tu thập thiện, nghiệp chướng sẽ hết. Hay quá, không cần nói một lời, ai như ông bếp xét từ đầu tới túi coi tối mà tôi không nghe được gì hết. Ông nói lùm xùm vàng tôi nghe tôi không hiểu. Còn ông chỉ cần giơ 10 ngón tay tôi biết ngay đây là pháp học thiện. 10 điều thiện thì có thể giải trừ được 5 tội nghịch. Trời ơi tôi thích quá, tôi mới hỏi vậy chứ. Thể tánh viên dung của tâm Phật là như thế nào? Ông mới phát tay ông đuổi ra. Ông nói là cái đó không phân biệt cao hạ, không trên không dưới, không thể nói nghe, cho nên ông phát tay là không có Phật và chúng sanh. Viên dung chỉ có một lý. Khởi tâm lên là sai. Tôi hỏi đã không đúng cho nên ông đuổi tôi đi. Có nghĩa là ông khai thị cho tôi. Bái phục đại sư Tà Lâm. Ông thầy trụ trì này nó chỗ thằng quỷ dịch bán đồ hủ bữa nay nó ngờ nó giỏi như vậy. Mà nào giờ mình không biết cái toàn vô nó bán đồ hủ ế không à. Ông ấy chạy vô nói ê chú, hồi nãy chú làm gì mà cho ông thầy đồ đó ông bái phục vậy? Thầy cái ông này ông bận đồ lùm xùm vậy, ông nóng quá ông chịu đâu, ông cõi ra ông giỡn nó, ông bỏ xuống cái bệnh. Ông nói có cái gì ở đâu? Nó hỏi con một miếng đồ hủ nhiêu, con nó 3 đồng. Xong mà nó giơ tay nó hỏi 5 miếng bao nhiêu, con nghĩ chiều ế rồi con giảm giá nó 10 đồng. Thằng khuyến mãi mà giảm giá xuống 10 đồng. Nhưng mà cái thằng quỷ thầy đồ này nó tham lam, nó hỏi nguyên một cái cúng đồ hủ con bao nhiêu. Con bán rẻ nó 5 miếng 10 đồng là quá rẻ rồi. Bây giờ nó hỏi một thúng đậu hũ này, nó vẽ cái vòng tròn đó thầy không thấy hả? Là một thúng đậu hũ này là bớt bao nhiêu. Con ghét quá cái thằng này tham lam, thà là con cúng chùi thì con bán cho nó, con đuổi nó mày cút xéo đi. Thưa quý vị, Có khi nào mình giống cái ông đại sư Tà Lơn này không? Ba nhân vật trong đó là ba nhân vật mà có khi mình hiện thân của ba người đó, có khi mình hóng hách ngang tàn giống như là cái ông thầy đồ, có khi mình ngu ngơ chẳng biết ớt giác gì cũng giống như là ông thầy trụ trì đó, và có khi mình cũng tào lao bắt xế giống như cái thằng quỷ bán đồ hủ. Nhưng mà đúng là ngu tầm ngu, mã tầm mã, cho nên nó sáp lại đi gặp cái ông thầy đồ. Hai người kẻ nói qua người nói lại, không ai hiểu ai hết. Nhưng mà cuối cùng hai bên á là cảm thấy giống như là nghe ý hợp tâm đầu lắm. Phải không? Chính từ cái chỗ này chúng ta mới thông cảm với câu nói của một anh chàng. Tưởng giếng sâu anh nói sợi dây dài, ngờ đâu giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây. Bình tâm để chúng ta đối diện tất cả những đổi thay của cuộc đời, khách quan để nhìn lại những suy nghĩ tận đáy lòng của mình, chắc chắn quý vị sẽ tìm ra được lời giải đáp ai trói buộc. Vâng, chúc quý vị sống một đời giải thoát giữa muôn trùng trói buộc. Chắc dành thêm một chút thời gian ngắn để giải đáp thắc mắc quý Phật tử. Dạ, quý Phật tử nào có thắc mắc gì thì hỏi. Trời ơi, câu hỏi dễ thương chứ sao. Cô này có hỏi, dạ thưa thầy, con không biết chữ, khi người ta đọc kinh nó con dò theo không kịp, và con có mang tội không thầy? Có tội không quý Phật tử? Dạ không, đúng rồi, đây không có tội ha, đừng có lo. Tại vì mình dò không kịp chứ không phải là mình cố tình mình không thèm đọc, và chả là mình đọc bỏ sót, mà là do mình dò không kịp. Nhưng mà thầy nghĩ nếu mà dò không kịp thôi, tốt nhất đừng có dò, là cuốn kinh xếp lại, chúng ta ngồi đó chúng ta nghe. Tức là mình không thể tụng kinh được. Tại vì trước tiên là chúng ta phải đọc kinh. Tức là đọc là chúng ta đọc chữ, nhưng mà đọc tới nhuần thì gọi là tụng kinh. Đó, tụng kinh là chúng ta đọc nhuần rồi, khỏi cần lật ra chúng ta vẫn đọc, vẫn tụng được. Rồi tới một giai đoạn nào đó chúng ta không cần đọc tụng mà chúng ta niệm kinh. Tức là chúng ta nhớ lại những lời kinh Đức Phật dạy mà chúng ta đã thuộc, cái đó gọi là niệm kinh. Còn cô không có thể đọc được, không thể tụng được, không thể niệm được thì nghe kinh. Tức là người khác đọc rồi mình lắng nghe cái lời kinh của Đức Phật dạy, thì như vậy là tốt nhất. Chứ còn đọc không kịp á, dò không kịp là mình phiền não lắm. Rồi cái tâm của mình á, nó không có an định được, cho nên không hiểu được lời kinh. Tốt nhất là cô xếp kinh lại, cô lắng nghe lời kinh của những người khác đọc. Không có tội đâu nha, đừng có sợ. Giống như hồi đó thầy tụng kinh với cái bác đó, có mấy thầy tụng với cái bác đó mà đang tụng nữa chừng bác ngưng lại, bác nói dừng lại. Tỷ đang tụng kinh bác nói dừng lại, thầy mới hỏi răng rửa. Bà nói thầy ơi thầy tụng sọt một chữ thôi, bà bắt phải tụng lại đó. Tụng sọt một chữ mà thật ra là tại tụng hai quyển kinh, hai quyển kinh Địa Tạng mà nó tái bản á, nó in khác nhau cái thời điểm, thì có một cái quyển tái bản thì nó lại có hiệu đính, có thêm một chữ, còn bác tụng nhầm cái xin lỗi, bác tụng nhầm cái quyển mà in sao đó có thêm chữ, còn mấy thầy tụng cái quyển cũ, cho nên là bác nói mấy thầy là tụng sót một chữ. Mà hồi nhỏ bà đi vô trong chùa thấy cái hình thập điện Minh Dương đó, là tụng kinh mà thiếu là sẽ bị tụng trả nợ, bà sợ mấy thầy mang tội xuống dưới là quỷ cắt lưỡi, tức là nha, tu thì tu dối, ăn thì ăn thiệt, cho nên tùng lại thầy tùng sọt rồi. Dễ thương vậy đó, bắt mấy thầy phải dừng lại, phải tùng lại cái đoạn đó. Chú cha mà ơi, tu rửa mà không thành Phật rắn được hè. Ta cái đường sợ ta nói chửi không bằng pha tiếng đó. Mà đó thầy học trong trường Đại Tầm Lâm đủ miền đất nước tới học, cho nên giả giọng gì cũng được hết. Nhưng mà cái giọng Phú Yên thì giả không được nha. Không hiểu sao cái tiếng Phú Yên nó cứng cứng sao là giả không được. Rồi quý vị còn thắc mắc gì nữa không? Mời con. Ủa nãy giờ thầy thôi được rồi, cảm ơn con rồi. Con không nắm bắt được hả? Nãy giờ thầy đặt ra cái vấn đề, tức là ai trói buộc, và mình cũng xác định được là mình trói buộc mình, thì mình biết được mình trói buộc mình phải tháo. Mình trói cái gì mình tháo cái đó, phải không? Con tự trói con vô tình thì con phải thối tháo con ra khỏi tình. Con trói con vô tiền thì con phải tháo con ra tiền. Con trói vào trong nhà, trong xe thì con phải gỡ con ra nhà với xe. Con trói con vô đá banh thì con phải gỡ con ra đá banh.
Khổ ngộ không? Cái câu này nó đâu có dính lý gì tới đạo Phật và đạo từ bi đâu. Nó con đâu có cần phải ràng buộc thầy kiểu đó.
Dễ sợ, nó ghê lắm nha. Tức là nó ép phải trả lời đó. Cái cô này cô hỏi á, cái ranh giới giữa từ bi với luyến ái ha. Trời ơi, cái này là thầy nói quá chừng quá đỏ rồi. Sống trong cuộc sống này chúng ta cần phải có chữ tình. Quý vị đồng ý không? Mình là chúng hữu tình. Nói đơn giản là có tình yêu đó, có tình thương. Quý vị đừng có hiểu xấu cái chữ tình yêu, thật ra nó là tình thương thôi. Mình chia sẻ người ta bằng tấm lòng, cái đó cũng là tình yêu, cũng là tình thương. Cái này nó hoàn toàn trong sáng là tình thương. Nhưng mà đối với người này chúng ta thương kiểu này, nhưng người kia chúng ta thương kiểu khác. Quý vị đồng ý không? Tình thương nó gọi là tình thương có điều kiện. Thì điều kiện tới đâu khổ đau chạy tới đó. Trời ơi, nó hẹn như mình tối nay đi ăn kem mà giờ nó cho mình leo cây như chịu được có nổi không? Phải không? Thấy không? Điều kiện mình không được đáp ứng là mình khổ rồi. Rõ ràng mình vẫn thương mà, nhưng mà người ta lỗi hẹn là mình bực mình khổ sở. Cho nên tình thương là nguy cơ đem tới đau khổ, đem tới sự trói buộc. Quý vị đồng ý không? Đối với chồng con mình thôi, đối với vợ con, đối với đồng nghiệp mình thôi, quý vị cũng đủ xác định được yêu thương là đau khổ rồi. Chắc chắn như vậy đó. Vậy chứ sao mà cái cảnh mà ngồi đợi cơm mà nước mắt chảy, có phải yêu thương không? Phải không? Phải. Nhưng mà tại sao khổ? Đã yêu thương thì ngọt ngào mà tại sao nước mắt nó chảy? Lý giải từ đâu? Tại vì cái người đó mình thương. Chứ còn cái thằng quỷ hàng xóm mắc mới gì mình chờ, mắc mới gì mình khóc, phải không? Yêu thương có điều kiện là khổ vậy. Tôi thương anh với điều kiện mâm cơm này không được nguội. Tôi thương anh với điều kiện tôi không phải là một người phụ nữ ngồi chờ cơm kiểu này. Bắt tôi chờ là nước mắt tôi chảy vậy thôi. Thầy có kể cái câu chuyện cái bà vợ mà câu chuyện sợ ma trong cái đĩa lời hối lỗi đó, quý vị nhớ không? Nhớ không? Thì cái bà đó đó, bà thương chồng bà khóc hu 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 đó, với điều kiện chồng bà phải là cái xác chết. Tự nhiên giờ chồng bà sống lại, bà tưởng quỷ nhập tràn bớt, còn bà chết ra trên bà lết. Bà lết tới đâu không biết chèm nhẹp tới đâu. Quý vị nhớ câu chuyện đó không? Nhưng mà trong đó là thầy kể chưa có hết đâu. Tức là cái chị này đó, hai vợ chồng ở ngoài Trung vô, lúc đó thầy mới xuất gia thôi. Thầy mới xuất gia, mà quý vị biết lúc thầy mới xuất gia thầy sợ ma dữ lắm. Mà đã vậy á, thầy sư phụ sư ông á là cho thầy ở cái chỗ kế cái chỗ thờ cốt, mà bắt thầy làm cái công việc là lau chùi quét dọn chỗ thờ cốt thì sợ dữ lắm. Đã vậy mà còn có con quỷ kia nó mới treo cổ chết đi chùa thờ nữa. Ngày nào thầy vô thầy cũng hâm nó hết. Thầy nói, ê mày, mày lịch sự tao dọn nghe. Mày không lịch sự tao bỏ, tao bỏ cho mày dơ luôn á, tao rót nước cúng mình luôn. Ngày nào thầy vô cũng chỉ mặt cái hình đó thầy hâm hết chứ. Thực ra sợ quá mình hâm nó cho mình hết sợ. Không hiểu sao đó sợ ma dữ vậy không biết. Cho nên trong chùa đừng có hòng thì đi đám ma. Ai đi đi chứ thầy không đi. Thì lúc đó Tết thầy cho chùa về hết. Còn có mình thầy với một ông chú nữa. 28 Tết tự nhiên 11 giờ đêm Phật tử cho đập cửa rầm rầm rầm, thầy ơi đi liệm cái đám ma này để chôn, nó mới bị xe đụng chết. Tức là cái anh này chạy xe ôm, vợ thì đi bán rau ngoài chợ, có ba đứa con ở ngoài Trung á, đi vô ở với cái kinh Như Lộc mà chỗ chợ Trương Minh Giảng á. Quý vị nghĩ hai mươi mấy năm trước cái dưới đó là nhà đó nó lụp sụp lắm, cái con kinh đó nó chưa có đen đâu, thầy nhớ mà. Thì cái anh ảnh chạy xe ôm bị xe đụng, xe đụng rồi chết, rồi trở về nhà là đám ma mời thầy vô liệm. Ông thầy cũng giật cái giùm luôn, không có ai nói thuận đi đám ma với thầy, rồi tim thầy cũng lọt ra. Rồi chúng nhầm cái ông sợ ma mà cứ đi đám ma làm sao mà đi được, thầy sợ ma dữ lắm. Thầy cũng không biết đẩy cho ai, giờ phải xách chuông xách mỏ đi đám ma. Đi tới đó tụng kinh, rồi tới một cái cảnh tượng nó thê lương lắm. Mới gì biết cái nhà đó nó bằng gấp đôi cái chỗ này thôi. Cái nhà nó nhỏ, bề ngang nó chừng 3 thước vậy đó, nó bề sâu vô chừng 6 thước mà dán đồ nó lủng lỗ lủng hang hết. Rồi cái ông đó ổng nằm ở trong cái góc, để cái hờm ở giữa nhà, văng cái mùng, để cái bóng đèn vàng, cái bóng đèn 65W đó, nó le lói vậy. Bà vợ bà ôm chân khóc thảm thiết, mà giữa đêm trường lúc đó 12 giờ đêm, gần Tết nó lạnh. Thầy mới đứng nét với sát ở bên đây, cầm cái mỏ, thầy gõ mỏ, thầy tụng kinh niệm Phật. Bà kể lễ là trời ơi sao lại bỏ em xứ cô vô thân xứ này. Thầy nghe thì mũi lòng, nghe thê thảm, mà nghèo quá xin cái hòm, mà cái hòm dán giấy nó không hết nữa, dán giấy đỏ đó, nó không đủ tiền dán nữa. Thầy nghe kể lễ thảm thiết quá, thầy đứng thầy niệm Phật, thầy đứng gõ niệm, tiếp dẫn đạo sư như đạo Phật. Tự nhiên cái con cái bàn tay tự dưới sàn nhà thò lên chụp cái giò thầy. Trời ơi, thầy đứng tim vậy, thầy hết hồn rồi, thầy quăng luôn cái mỏ, đâu có niệm được, sợ quá. Đang niệm Nam Mô tiếp dẫn đạo sư với đạo Phật, tự nhiên bị chụp cái giò, cái giật mình sợ quá, quăng luôn cái mỏ. Quay qua gặp cái ông đó, nghe đang chụp uống lá chanh hơn thầy. Trời ơi, nổi máu không. Thầy nói lạnh gần chết, ông không thấy mà đã chanh cái gì. Mà thầy thở ra hơn mệt quá, tức là sợ á. Mà trời lạnh mà ông thò tay lên chụp cái giò này, mà ông đứng dưới sàn không thò tay lên, có gì sợ không? Tim thầy nó muốn rớt ra vậy. Thầy tức quá, thầy nó lạnh gần chết, uống lá chanh dịu. Thầy nhìn lại cái mỏ, thầy nó rớt nằm dưới sàn, tức là dưới sàn giường của cái xác chết đó. Sao thầy dán chung vô thầy lụm? Ai mà dán chung vô đó mà lụm? Thầy mới khiêu cái bài vợ tới đó, thầy nói chị lụm giùm cái mỏ, có hỏi cái mỏ gì, thầy nói cái mỏ tụng kinh với mỏ gì, lụm ra giùm coi bao lấy đâu. Thầy nói dưới sàn. Bà chung xuống bà lụm ra bắt đầu khóc tiếp, và thầy nhúc ra đây, thầy đứng gõ mỏ tụng tiếp. Cũng niệm ra chừng mấy phút sau tự nhiên thầy nghe cái chuyện này, chứ không khóc cũng kể nữa, bắt đầu bà rơn hị, bà rơn mà thở khò khẹt. Thầy mới mở mắt ra, thầy thấy cái ông này á, ông bỏ cái nải chuối ra, cái nải chuối lúc bụng ông bỏ ra, ông ngồi dậy rồi. Trời ơi, thầy sợ quá, thầy nhớ là thầy bước ra mà sao cái chân thầy nó cứng ngắc, thầy bước ra không có được. Ổng thì ổng bắt đầu dở mồm ra, ổng ngồi về em đứng dậy, cấp là bà vợ ba lớp được. Thì ông chồng ổng mới tới môi khiều, bà vợ ổng mới làm gì vậy, bà xỉu luôn. Ổng sống lại, ổng chưa có chết, tức là ổng té bị chấn thương mạnh quá, ổng bị chết giả. Rồi mấy người chạy xe ôm chung thấy vậy, ta chở về nhà làm đám ma, tắt thở rồi nó sống lại. Nó bây giờ ba đứa con trai, hai đứa làm kỹ sư, đứa làm thầy giáo đó, mỗi năm đi tới thăm thầy, về chung ở rồi tới thăm thầy lần nữa còn lết hết chị. Chị nói thầy kỳ quá, con có cháu nội rồi nghe thầy. Thì quý vị thấy cái chị đó chỉ thương chồng không, thương mới khóc mới kể, với điều kiện không làm cái xác chết giùm tôi. Chứ bây giờ ông sống lại mà tưởng đâu quỷ nhập tràng hay cương thi gì bóp cổ mới chết rồi sao. Cho nên quý vị biết yêu thương là bản chất của con người chúng ta. Sống không có yêu thương chúng ta như sỏi đá. Nhưng yêu thương có điều kiện, yêu thương đó sẽ đem tới đau khổ. yêu thương không điều kiện, yêu thương đó gọi là từ bi. Cho nên yêu thương không mang chất lượng từ bi, yêu thương đó sẽ đau khổ cho đến suốt cả cuộc đời của mình. Mệt quá, nghỉ. Mỗi ngày cái bụng này cái chuyện không à. Thôi chiều rồi, với lại ta thấy quý vị á, ngồi dưới đất lâu quá nó không có tốt, tê chân.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, kính ngưỡng bạch Ni Sư Viện Chủ, kính ngưỡng bạch quý chư ni Thịnh Xá Ngọc Thành. Hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm Canh Dần, dương lịch nhằm ngày 14 tháng 11 năm 2010. Thay mặt Phật tử của đạo tràng, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ, kính dâng lên thầy đôi dòng tát bạch. Kính bạch thầy, hôm nay nhân kỷ niệm mùa nhà giáo năm Canh Dần, theo thông lệ hàng năm, Phật tử chúng con cùng vân tập về đây dưới mái đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Thành này, trước là học pháp, sau là thành kính dâng lên thầy. Vị giảng sư rất ấn tượng đối với nhiều Phật tử nói chung và Phật tử Ngọc Thành nói riêng, tấm lòng tri ân của chúng con. Trong nhiều năm qua, nhờ những thời pháp của thầy và các thiện duyên khác, chúng con đã cảm được cuộc sống đời thường của mình an lạc hơn, tự tại hơn, dù vẫn còn đó trong khoảng cách giữa hai đầu sanh tử có lắm điều mặn ngọt chua cay, và dẫu biết rằng được mất bại thành cũng sẽ bỗng chốc quá hư không, và cũng biết suối ở nguồn chỉ đồng một vị, mà theo dòng sao lắm nổi chua cay, dừng chân lại suối nguồn ngay trước mắt, hoặc theo dòng mãi miết với ngọt cay. Nhưng may mắn thay, rồi sau những lần học pháp, bỗng chốc giật mình thản thốt bởi nhận ra mình khiếp tầm mê muội nhã tơ, tự nhã tự trói, tự tơ vương thành khối, cuối cùng rồi cũng chết bởi tơ vương. Kính bạch thầy, chúng con kính dâng lên thầy đôi dòng trình pháp này để hứa với thầy và cũng nguyện với lòng rằng là sẽ tinh tấn hạ thủ công phu hơn nữa, để có một lần nào đó trong cuộc đời nhìn lại sẽ giật mình thảng thốt, bàng hoàng thoát khỏi kiếp tầm tơ và để thênh thang nơi đường mộng. Trong tâm tình này, chúng con cũng vô cùng tri ân sự quan tâm lo lắng của Tịnh Xá về mặt tạo dựng hạ tầng cơ sở khang trang, tạo thuận duyên cho hàng Phật tử chúng con có điều kiện tu học. Kính bạch thầy, hôm nay để đánh dấu kỷ niệm một mốc thời gian đủ duyên lành hội ngộ trên bước đường tu học nhân mùa nhà giáo năm Canh Dần, hàng Phật tử chúng con có sắm sửa chút tịnh tài tịnh vật thành kính dâng lên cúng dường thầy. Kính mong thầy từ bi hoan hỷ đoản nạp để hàng Phật tử chúng con được ân thêm công đức. Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh này, chúng con thành tâm nguyện cầu Phật pháp vĩnh cửu xương minh, nguyện cầu hồng ân chư Phật chư Bồ Tát mười phương luôn gia hộ quý chư tôn thiền đức, luôn được pháp thể kinh an để làm tròn sứ mạng thiêng liêng, tác như lai sứ, hành như lai sự, cho đến ngày Bồ Đề quả mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Trước hết cũng xin được gửi lời tri ân đến Ni Sư trụ trì cùng với lại ni chúng Tịnh Xá Ngọc Thành đã bắt một nhịp cầu cho chúng con được chia sẻ kiến thức Phật học với lại Phật tử ở Thủ Đức nói riêng, xin lỗi nói chung và Ngọc Thành nói riêng. Tính ra đã là 8 năm, phải không? Từ năm 2002 tới bây giờ. Thì thời gian đầu thì thầy có nhiều thời gian để đến đây chia sẻ mỗi tháng một lần, rồi sau đó là 3 tháng một lần, rồi 6 tháng một lần, bây giờ là 1 năm một lần. Tuy là quý vị xa cách thầy, nhưng mà thầy nghĩ tấm lòng của quý Phật tử ở đây luôn hướng về thầy, đó cũng chính là những bó sen rất là thơm ngát để tặng thầy trong vườn hoa đạo của thầy trò mình, cùng nhiếp hộ thân căn trao dồi tam vô lậu học. Rất cảm ơn tình cảm của ni chúng và Phật tử nơi đây dành cho Thầy suốt một chặng đường dài 8 năm qua. Tuy nó không dài so với đời người, nhưng cũng đủ để làm động lực, sách tấn Thầy và thúc đẩy Thầy hơn trên con đường học. Và Thầy có quyền tự hào với tự tin rằng sau lưng Thầy vẫn còn có những tấm lòng thuần khiết và thanh tịnh cầu tiến của quý Phật tử, trong đó có tịnh xá Ngọc Thành. Chính nhờ có sự hiện diện và khát khao cầu học giáo lý của quý vị mà Thầy tinh tấn hơn, dũng mãnh hơn, như được thêm sức đối diện với nghiệt ngã của đời thường. Vâng, rất cảm ơn với tất cả quý Phật tử nơi đây. 8 năm, rồi 8 năm nữa, hay là 80 năm nữa, thực ra cũng chỉ là một cuộc hợp tan hồng trần mà thôi. Cho nên gặp nhau hay không gặp nhau, sự tu tập của mình mới là điều quyết định cho chúng ta gặp lại giữa những khổ đau đời thường. Quý vị đồng ý không? Thầy sẽ nhớ mãi những tấm lòng chân thành và tình cảm ngọt ngào của Phật tử Tịnh Xá Ngọc Thành dành cho Thầy, và Thầy tin tưởng rằng đó sẽ là nhân duyên để Thầy trò mình gặp lại vào ngày mai. Vâng, xin tạm biệt tất cả quý vị, và một lần nữa cảm ơn món quà tinh thần của quý vị gửi cho Thầy nhân ngày hiến chương Nhà giáo Việt Nam năm nay. Chúc quý vị an lành trong cuộc sống.
Nguyện đem